Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, thì nếu như mà tuổi 20, 30 là một cái hành trình gieo hạt, thì tuổi 50 nó sẽ là cái quá trình mà Bích Ngọc so sánh, đó là cánh đồng của mình đã vun trồng trong nhiều năm, bây giờ đến lúc mà thu hoạch rồi. Cái chương mới, nơi mà sự khôn ngoan, trải nghiệm và những cái tầm nhìn dài hạn nó trở thành cái tài sản rất là quý giá trong cái hành trình tài chính. Tiếp mục cờ máu ở tiền tuần này thì Bích Ngọc xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại với anh Duy Trần, là người sáng lập của Liu Wealth Planners, công ty có giấy phép Australian Financial Services License, 3 văn phòng tại Úc và 1 ở Việt Nam. Ngoài ra thì anh cũng có một cái công ty khác là Unicorn Financial Services, chuyên cung cấp những giải pháp vay vốn cho cá nhân, doanh nghiệp và quỹ hưu trí tự quản. Anh cũng sáng lập Clearview Conveyancing Services, hỗ trợ gói thủ tục pháp lý cho các giao dịch bất động sản.
Dạ, chào chị Ngọc, chào các bạn thính giả của đài SBS ngày hôm nay.
Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể.
Những cái điều cần làm sau tuổi 50 để mà mình có thể hạ cánh an toàn. Với một dùng từ hạ cánh an toàn là tại vì đây là cái độ tuổi mà mọi người hay suy nghĩ về cái tuổi về hưu của mình sẽ như thế nào rồi. Lý do vì sao thì Duy Trần sẽ giải thích với chúng ta cụ thể hơn. Bởi vì Duy làm việc trong cái lĩnh vực cố vấn tài chính, cho nên đây là cái thời điểm rất là quan trọng để mà mình lên kế hoạch tài chính.
Dạ được. Trước khi mà em chia sẻ, em cũng muốn có một chút xíu đôi lời về cái công việc của mình. Thì một cái điều may mắn là năm 2015, khi em mới vào bắt đầu công việc, lúc đó em đang là làm công việc ban đầu là trợ lý cho một cái bác financial advisor. Cái tệp khách hàng của bác thời điểm đó toàn là những cô bác về hưu thôi. Công việc của em thì chỉ có hình dung là cứ mỗi ngày vào mình sẽ xem lại cái danh mục đầu tư của những cái bác đó, bác khách hàng. Độ tuổi trung bình của họ là ít nhất cũng phải là 60. Và cái mối quan tâm lớn nhất thời điểm đó của họ là cái tiền của Centrelink, tiền age pension mình như thế nào, tiền chi tiêu hàng tháng của mình cho thuốc thang, thuốc men đồ như thế nào. Và sau làm việc khoảng 2 năm với cái tệp khách hàng đó thì nó mang lại cho em rất nhiều những cái bài học kinh nghiệm. Với em á, cái độ tuổi này nó không còn là cái gì đó gọi là tăng tốc hoặc là đầu tư mạo hiểm nữa. Đây thời điểm đó mình củng cố lại những gì mình có, bảo vệ lại những cái gì mình đã có. Thời điểm này á, là phải bắt đầu để mình rà soát lại cái bức tranh tài chính của mình. Và mình bắt đầu mình nên nghĩ tới việc là 20-30 năm nữa tôi sẽ làm gì nếu giả sử tôi không làm việc toàn thời gian nữa. Đây là cái thời điểm mà mình phải làm. Thì với em á, cái việc đầu tiên mình nên xem xét á, là phải rà soát lại toàn bộ cái danh mục nợ và tài sản. Tới điểm này thì mình đã sau một cái giai đoạn đầu tư, mình có rất nhiều những cái khoản chi tiêu, có những nhiều cái khoản mục đầu tư thậm chí mình đã có từ lâu rồi. Mình nên xem xét lại. Xem xét đầu tiên đó là về nó còn hiệu quả hay không. Xem xét thứ hai là có nên bỏ bớt không, hay nó cồng kềnh quá hay không. Em có theo dõi một vài những nhà đầu tư, đặc biệt giống như ông tỷ phú Sam Zhao. Ông này thì nổi tiếng, ông đầu tư bất động sản cực kỳ thành công. Bất động sản của ông ta có khắp nơi trên thế giới. Nhưng ông có một thói quen mà rất đáng học hỏi. Bởi vì ông có nhiều quá nên năm nào ông cũng phải ông coi lại cái căn này, nó chỗ này nó không có hiệu quả nè, căn kia nó có hiệu quả nè. Ông làm liên tục, không phải tới lúc mình có nhiều bất động sản như ổng mình mới làm, mà là mình nên bắt đầu làm. Cái đó là cái bài học để làm vào cái tuổi 50. Tại em tin rằng á, là bất kỳ một cái cá nhân nào ở tuổi này thì cũng đã có thể đã có một cái khoản đầu tư bất động sản riêng 2-3 căn rồi. Sẽ có một câu hỏi người ta hay hỏi gì á, tôi có nên bán căn này không anh gì? Tôi có nên giữ lại không anh gì? Hay cái căn này tôi nên để cho cháu tôi ta? Anh có nghĩ căn này nó có tăng nữa hay không vậy? Chà, những câu hỏi đó rất là khó.
Đúng rồi.
Và đó bởi vì sao, là nó sinh từ cái tâm lý á, mua nó khó lắm. Nên bây giờ tôi chưa chắc tôi bán, tôi mua lại một căn giống vậy. Ô mà lỡ tôi bán rồi á, nó tăng giá nữa thì sao? Nên đây thời điểm mình phải rà soát lại. có một cái người mà mình nghĩ cũng sẽ rất là nổi tiếng và có nhiều người biết tới. Cô tên là Barbara Corcoran, người Shark Tank trong US, người đàn bà thép, có tinh thần đầu tư rất là hay. Nhưng mà bà có một cái phần chia sẻ mà em sẽ tiết lộ ở trong đây là cứ mỗi skip sau tuổi 50, bà sẽ ngồi bà đánh giá lại hết. Bà đánh giá nó chi tiết đến nỗi là ngay cả cái tiền mà chi tiêu cho con, bà còn xem cái chi tiêu đó nó có hiệu quả hay không.
Đầu tư cho con có hiệu quả không? Không là cắt liền.
Cái bà nói cái đó không phải là hạt khác, mà là cái sự thông minh khi đầu tư dòng tiền. Tại vì mình có thể đầu tư cái đó ở một cái chỗ khác nó tốt hơn. Đây có một cái điều mà mình thiếu sót nhất bây giờ mình không bao giờ có lại được là thời gian. Mình sẽ không có lại những cái cơ hội mình sửa sai nữa. Mình sẽ không thể làm lại được. Có những cái cơ hội nó sẽ trôi qua và không bao giờ làm tới được nữa. Thì đây là cái lý do đầu tiên mà Dĩ khuyên. Đây là cái giai đoạn mà rất nhiều khách hàng người ta sẽ đến để kiếm người tư vấn tài chính hoặc người kế toán. Nói là bây giờ tôi cần có một người tư vấn tài chính. Bây giờ tôi muốn biết là tôi đang ở đâu. Tôi và tôi phải làm gì với những một tài sản của tôi. Mà họ sẽ đưa ra cái họ muốn trong khoảng 5 tới 10 năm và khi nào sẽ về hưu. Đây là cái lúc mà mình phải làm.
Cái việc mà chúng ta rà soát lại cái tài sản ở cái độ tuổi này nó cũng không hẳn chỉ là cái việc mà chúng ta nhìn vào cái tài sản đầu tư. Cái bước rất là quan trọng để mà chúng ta có thể biết được là à mình đang có bao nhiêu tiền để mà mình có thể hoạch định cho cái tương lai của mình khi mà về già. Bởi vì ở Úc thì rõ ràng mình thấy là những cái người mà họ về hưu hay là những người mà lớn tuổi họ sống một mình rất là độc lập, không có dựa vào con cái. Một trong những cái chủ đề mà rất là quan trọng mà Bích Ngọc thường hay trao đổi và chia sẻ trong cái tiết mục cơm máu gạo tiền khi mà mình nói về độ tuổi khi mà chúng ta về hưu, đó là cái tiền hưu bổng. Thì đối với những người mà sau 50 tuổi, cái quỹ hưu bổng của họ nên được hoạch định và quản lý như thế nào hả Duy?
Dạ thì thực sự cái giai đoạn này là bắt đầu người ta sẽ để ý nhiều hơn cho cái quỹ hưu trí. Bởi vì trước đó thì họ nghĩ là năm có bao nhiêu, năm 10 ngàn tôi quan tâm làm gì. Giờ lên cả 100 ngàn bắt đầu họ sẽ để ý. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, bởi vì cái quỹ hưu trí khi mình đạt cái tuổi 67, những cái khoản mà sinh lời từ đó nó là không có bị đánh thuế. Nên cuối ngày mình đi làm dù mình là tiết kiệm ở đâu không bằng tiết kiệm từ trong quỹ hưu trí đâu. Tại cái tất cả những cái khoản từ cái tuổi mình đi làm cho tới tuổi 67, những cái khoản mà đầu tư sinh lời nó chỉ đánh thuế 15% thôi. Thì lời khuyên đầu tiên của giai đoạn này mình tiết kiệm bằng cách mình sẽ đóng thêm vô trong cái quỹ hưu trí. Ở nước Úc thì người ta cho mình đóng là đóng trước thuế và cho đóng sau thuế. Khoảng 5 năm trở lại đây thì thậm chí họ còn cho phép là những cá nhân mà hồi 5 năm trước khi mà chưa có đóng cái chưa có đạt được cái mức trần của đóng trước thuế, họ có thể đóng bổ sung. Tóm lại là mình sẽ có những cái chiến lược để mình đóng thêm vào trong cái quỹ lương hưu. Bởi vì từng đồng trong quỹ lương hưu nó sẽ tiết kiệm nhiều hơn so bên ngoài. Một cái suy nghĩ đơn giản, giả sử bạn có 1.000 đô, bạn tiết kiệm một tháng, bạn bỏ vô trong cái tài khoản saving account của bạn. Saving account bây giờ nó có thể khoảng 5.5%. Từng đồng trong đó tới khoảng ngày 1 tới tháng 7 hàng năm, bắt đầu năm tài khoá mới và thời điểm bắt đầu mình làm cái báo cáo thuế cá nhân đó, thì sở thuế sẽ được bên tất cả ngân hàng báo lên. Năm đó mình có một cái khoản thu nhập gọi là bank interest. Vậy tức là những cái tiền mình để trong đó, nó là trở thành một cái mức mình phải đóng thuế. Nếu giả sử mình đi làm mức thuế mình 30%, 40%, cái khoản tiết kiệm đó của mình không có bao nhiêu hết. Nó bị đánh thuế quá là nhiều. Trong khi cũng cùng con số đó, nếu giả sử mình thật sự không xài, chi tiêu của mình đã đủ rồi, đó là tiết kiệm của mình rồi, mình có thể đóng vào trong cái quỹ lương hưu. Và trong quỹ lương hưu nó sinh lời nhiều hơn. Nó có những quỹ lương hưu rất là tốt, sinh lời 7-8% là bình quân rồi. Trong vòng 10 năm tới đây họ đã sinh lời như thế. Và cái mức họ sinh lời đó chỉ bị đánh thuế có 15% thôi. So với việc mình bỏ trong cá nhân mình tiết kiệm hơn rất là nhiều. Có những cặp vợ chồng họ sẽ tập trung họ tiết kiệm tối đa, họ đóng vô càng nhiều càng tốt. Thì như vậy họ sẽ tiết kiệm nhanh hơn so với những cái cặp vợ chồng họ chỉ muốn tập trung tiết kiệm bên ngoài. Thì quỹ lương hưu đó là một cái kênh tiết kiệm cực kỳ hiệu quả về thuế. Và nó có rất nhiều cái chiến lược, nó chỉ không có đơn giản là tôi có tiền rồi tôi đóng vào quỹ lương hưu đâu. Không phải, nó về cái tính kỹ thuật của nó về thuế rất là nhiều. Nên các bạn tốt nhất nên kiếm một người tư vấn tài chính để mà hoạch định cho các bạn một cái kế hoạch để làm sao bạn đóng góp quỹ lương hưu nó hiệu quả nhất. Và cuối ngày chỉ tập trung vào một cái thôi là khi nào tôi muốn về hưu, khi về hưu tôi phải chi bao nhiêu tiền. Thì sau đó mình sẽ biết được là thời điểm này tôi nên đóng bao nhiêu để tôi có thể đạt được cái mức lương hưu để thực chi tiêu trong cái khoản về hưu. Nên quỹ lương hưu đóng góp nó cực kỳ quan trọng giai đoạn này.
Rõ ràng là sau năm 50 tuổi thì từ cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu hoạch định tài chính trong cái quỹ hưu bổng cho đến khi mà mình có thể access được, tức là mình có thể vào được cái quỹ hưu bổng của mình để mà mình sử dụng cái tiền mà mình đã dành dụm trong suốt từng ấy năm lao động không còn quá lâu. Chỉ khoảng cả hơn 10 năm thôi. Cho nên đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà mình đưa ra những cái hoạch định có lợi về thuế, cũng như là mình có được một cái bức tranh rõ ràng là cái nhu cầu và cái mong muốn của mình khi mình về hưu là như thế nào, mình sẽ muốn cái phong cách sống ra làm sao, mình sẽ cần bao nhiêu tiền để có được một cái tuổi về hưu an nhàn như mình kỳ vọng. Với tài sản thì sao ha Duy Trần? Lúc này thì có cái chiến lược bảo vệ tài sản nó thụ động hơn.
Dạ, ở đây thì nó thuần về là cái mức độ chịu rủi ro của mỗi cá nhân. Cứ nghĩ một cách nó đơn giản là khi tuổi mình càng lớn thì cái mức độ chịu rủi ro mình càng thấp. Hoặc là nói nó văn vẻ hơn, khi tôi có càng nhiều thì tôi không muốn rủi ro. Tôi không có gì, tôi kệ, tôi đầu tư rất là nhiều. Thường cái câu hỏi gì hay thấy trong chia từng giai đoạn, giống như đợt trước của mình có một cái bài phát sóng về trước tuổi 35 thì trong quỹ lương hưu thời điểm đó các cá nhân khoảng tầm 5.000, 10.000, 20.000 họ không quan tâm đâu chị. Anh Duy cứ cho tôi đầu tư vào cái danh mục đầu tư nào mà nó tăng trưởng nhanh nhất, tôi không quan tâm rủi ro. Tại với họ thì thật sự mất con số đó họ cơ bản cũng như là mất khoản tiền thôi, họ có thể xây dựng lại trong tương lai. Và họ có một khoảng thời gian rất dài để họ phải xây dựng lại. Nhưng ở cái tuổi mà chuẩn bị về hưu rồi, thời gian họ không có và không có thể mà mình thêm rủi ro nữa. Khi mà đầu tư họ thấy mức tăng trưởng 100% luôn, là đầu tư vào những kênh cổ phiếu, những kênh mà nó có thể mất tới về zero luôn. Hoặc là họ có thể chia ra 70-30, 60-40. Hoặc là cái những cái kênh mà Duy nói mà đầu tư mà nó có tính an toàn đó, giống như là về trái phiếu chính phủ nè, những cái kênh mà term deposit nè, những cái đầu tư mà mình biết không thể nào mình mất được, nhưng sinh lời không nhiều. Vậy thì trong cái giai đoạn này, lúc mà mình xem xét đầu tư vào trong cái quỹ lương hưu, nó cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc đó. Thì trong cái super fund họ đang đầu tư, tiền của tất cả mọi người dân Úc đang được đầu tư, nhưng mình lại không có để ý tới nó. Đầu tư nó có thể quá rủi ro. Vậy thì ở những cái tuổi này mình nên xem lại. Thì nó sẽ có những cái trong quỹ lương hưu, nó sẽ có những cái khoản cho mình chọn nó an toàn hơn, mức sinh lời có thể thấp hơn, nhưng nó ổn định hơn.
Bởi vì cái tuổi về hưu cũng là cái lúc mà mình cần phải truy cập cái tiền này để mình sử dụng và mình rút ra rồi. Cho nên là cái việc mà chúng ta chuyển những cái danh mục đầu tư từ cái rủi ro sinh lời cao nhưng mà cần cái khoảng thời gian dài qua những cái khoản đầu tư mà nó an toàn, có thể là cái sinh lợi thấp nhưng mà nó mang lại cái sự ổn định, nó rất là quan trọng. Thì lúc nãy Bích Ngọc có đề cập đến cái việc về hưu cần phải được hoạch định ra cái phong cách sống. Vậy thì cái việc tính toán ngân sách nghỉ hưu thực tế, Duy có những cái kinh nghiệm nào trong cái quá trình đó mà Duy làm việc với các khách hàng?
Dạ có, đây là một cái, với em đó là một lời khuyên, nó là sách vở luôn. Một cái chiến lược mà em có thể áp dụng được đa phần, nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Thì cái cách mình suy nghĩ đơn giản như thế này. Ví dụ tôi muốn về hưu ở tuổi 60, người nam có thể sống tới tuổi 85, nữ tới tuổi 87. Thì bây giờ dự tính nếu mình về hưu ở tuổi 60, cho mình còn 25 năm nữa đi. Một cặp vợ chồng, người ta muốn chi tiêu 60.000 cho một năm, thì mình cứ lấy 60.000 mà nhân cho 25 hoặc 20 năm. Vậy thì nếu không tính những cái lãi kép, ở cái tuổi 60, anh chị đã phải làm sao để có khoảng 1.2 triệu chẳng hạn. Thì bây giờ anh chị về hưu luôn được rồi. Tại mình chỉ chi cái nhiêu đó thôi, tôi đã ước lượng nhiêu đó thì mình làm. Thì cái đó gọi là mình tính toán cái ngân sách để mình nghỉ hưu thực tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ đạt được. Có những trường hợp mình không bao giờ đạt được, thì sau đó mình phải tận dụng những chính sách về age pension. Đó là một cái điểm mà em thấy là may mắn khi mình sống trong một đất nước mà họ rất nghĩ về cho người dân. Age pension, và ngoài ra mình có những cái thẻ pensioner card đó, nó tiết kiệm được cho cái chi phí sống rất là nhiều. Vậy thì khi mình ngồi lại với một người chuyên gia tài chính, người ta sẽ lên kế hoạch, nói à bây giờ anh như từ tuổi 60 tôi nghỉ một năm tôi chi, có thể 10 năm đầu tôi chi nó hơi nhiều chút xíu, chi 80.000, nhưng xong sau đó mỗi năm tôi sẽ ít đi. Thì Duy sẽ làm ra một cái bài toán dòng tiền để dự định là có được hay không, từ đây tới lúc mà anh chị về hưu, tài sản chị có tiết kiệm được tới mức đó không. Nếu không được, mình phải tiếp cận cái sự hỗ trợ chính phủ như thế nào, và ngay cả với cái sự hỗ trợ chính phủ, liệu anh chị có đạt được cái mức đó hay không, và mình phải điều chỉnh lại về cái nhu cầu thực tế. Thì khi mà nếu mà không đạt được thì Duy phải nói trước là thời điểm này anh chị đảm bảo không bao giờ đạt được, thì mình phải có những tiết kiệm để tới thời điểm đó nó đỡ rủi ro, đỡ áp lực trong giai đoạn mình về hưu nhiều hơn.
Khi mà mình bước vào tuổi về hưu sau 50, mình có nên tiếp tục duy trì những cái hoạt động tài chính không? Tập trung vào cái việc tiêu những cái khoản tiền mà mình có thôi, và tránh cái việc tiếp tục đầu tư với những cái rủi ro.
Với em thì vẫn nên duy trì những cái hoạt động đầu tư linh hoạt. Cũng không nên quá cực đoan là tới lúc về hưu tôi bỏ hết tiền vô trong một cái nơi mà tôi đảm bảo không mất, gọi là bank guarantee chẳng hạn. Không nên như vậy. Trong giai đoạn này Duy cũng khuyên mình nên có những cái hình thức về bảo hiểm để mình có thể tự bảo vệ về tài chính cho cá nhân và cho gia đình mình. Cái đó điều đầu tiên. Điều thứ hai là mình nên nghĩ tới về cái di chúc. Ở trong một đất nước mà về luật pháp nó cũng đã rất là chặt, thì việc có một cái di chúc nó sẽ giúp cho những cái thành viên trong gia đình mình nó tiết kiệm rất nhiều những cái chi phí, những cái áp lực về việc phải tranh giành lẫn nhau. Và giai đoạn này thì tốt nhất mình nên có những cái kế hoạch thật sự là hợp lý, đừng có thêm những rủi ro nữa, và được thì nên tiếp cận những cái chuyên gia trong tài chính để họ đưa ra một cái lời khuyên hợp lý, bởi vì mình không còn nhiều thời gian để mình mắc những sai lầm nữa.
Rất là cảm ơn Duy Trần hôm nay đã tham gia Cửa Máu Gọi Tiền cùng với Bích Ngọc trên SBS Radio.
Em cảm ơn chị Ngọc, cảm ơn các bạn khán giả nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.